Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bỏ nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 29 tháng 7, trùng với ngày thứ 6 tuần thứ 17 thường niên, giáo hội Kính Thánh Marta. Ở đây có những người mang tên thánh là Marta, cũng có những nhóm nhận thánh Marta làm bổn mạng, cũng có những tập thể nhận thánh Marta làm quan thầy. Hân hoan đón chào và chúc mừng tất cả những anh chị em nhận thánh Marta, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Marta là chị em với ai? Maria là chị của ai? Ba chị em cơ mà. Ai? Lazaro. Có Marta, Maria và Lazaro. Ở đó, cái gia đình ấy được Chúa thương, được Chúa ghé thăm mỗi khi đi ngang qua. Chúng ta thấy Chúa Giêsu rất người, một Thiên Chúa nhưng mà rất gần gũi với con người. Một Thiên Chúa mà đi đâu ghé ngang qua nhà ấy. Này, có cái gì ăn không? Này, có cái gì cho uống nước chút coi? Này, có cái gì vui kể nghe coi? Đó, một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta như thế đấy thưa anh chị em. Một Thiên Chúa mà gần gũi với con người, một Thiên Chúa mà ghé nhà thăm con người, ăn uống với con người, hỏi han con người, vui với con người và cũng khóc với con người. Hôm nay Chúa đến nhà Marta, Marta cho Chúa ăn, Maria thì ngồi bên Chúa. Lần khác thưa anh chị em, trong Tin Mừng Thánh Gioan thì cái câu chuyện xảy ra là ai chết? Ba chị em Marta, Maria và Lazaro. Ai chết? Lazaro. Lazaro chết và người Do Thái thì đến chia buồn với hai chị em. Vừa được tin Đức Giêsu đến thì cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Ta thấy hai chị em lúc trong bài Tin Mừng Thánh Luca thì Maria ngồi bên chân Chúa, còn Marta thì lăng xăng lo việc nấu nướng phục vụ Chúa. Còn trong Tin Mừng Gioan, biến cố Lazaro qua đời thì mình thấy ngược lại. Ai ra đón Chúa? Ai ra đón Chúa? Tỏ lên, ai ra đón Chúa? Marta, còn ai ở nhà? Maria. Ta thấy hai chị em xoay vòng. Lần đầu thì Maria cứ ở bên Chúa, còn Marta lăng xăng bếp núc việc phục vụ Chúa. Còn lần mà Lazaro qua đời thì khi mà Đức Giêsu đến nhà, Marta chạy ra đón Chúa, còn Maria thì lại ở nhà, vẫn ở riêng một nơi. Thấy hình ảnh của cái cô Marta này, lúc thì cô ấy lăng xăng trong việc phục vụ, lúc thì cô ấy lăng xăng trong việc chạy ra đón Chúa. Thấy vui không? Thấy dễ thương không? Mà Chúa thì Chúa muốn chúng ta lúc thì làm công việc này, lúc thì làm công việc kia. Mà tất cả những việc mà chúng ta hoặc là lăng xăng lo việc nấu nướng phục vụ Chúa, hoặc là ton ton chạy ra đón Chúa, thì nó phải phát xuất từ cái gì? Cái động cơ mà làm cho mắt ta đi phục vụ nấu nướng cho Chúa Giêsu, cái động cơ mà làm cho mắt ta lăng xăng chạy ra đón Chúa Giêsu, thì thưa anh chị em, nó phải phát xuất từ cái gì? Từ động cơ, cái động cơ nào? Là nó to lên là trời ơi, cái đó mà không biết nữa, cái đó mà không biết mà không thưa nữa, đó là tình yêu. Anh chị em đừng có ngồi như là những người thụ động. Không, chúng ta phải mở lòng, mở trí và cả mở miệng ra nữa. Nghe không chỉ là bằng tai mà còn phải nghe bằng miệng. Có biết nghe bằng miệng không? Nghe lời Chúa không chỉ bằng tai mà phải nghe cả bằng miệng nữa. Có nghĩa là Chúa hỏi thì tôi phải đáp, phải thưa, phải nói. Chứ không thôi ngồi rồi cùng chảy hai bên nữa, không biết là cái gì nữa. Nhớ không? Mình là con cái Chúa, nghe lời Chúa thì phải nghe với tất cả con người của mình. Như là mắt ta đấy, ta thấy không ạ? Như là Maria đó, Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời của Chúa thì cô ấy nghe bằng cả lỗ tai, bằng cả trái tim, bằng cả miệng lưỡi nữa, bằng cả con người nữa. Thì anh chị em đến giao điểm tin mừng này cũng vậy, chúng ta tham dự thánh lễ không có thể nào thụ động được, mà chúng ta không cho phép anh chị em đến đây tham dự thánh lễ như là một người máy, như là một người thụ động. Cho nên có những người từ sáng sớm đến đây xin cầu nguyện, nói thưa cha cầu nguyện cho con, cháu nó đau hoặc chồng nó đau, rồi cha cầu nguyện cho con xong rồi, mà sao vậy? Rồi cho con đi về. Tôi nói nếu mà đến đây chỉ gặp tôi xong đi về thì tốt hơn đừng đến. Đến đây phải gặp ai? Gặp Chúa. Mà gặp Chúa thì Chúa hiện diện trong cộng đoàn, nơi nào có hai ba người hiệp nhau cầu nguyện thì có Chúa ở giữa. Cho nên nếu mà anh chị em mình đến đây xin cầu nguyện thì cố gắng sắp xếp thời giờ để có giờ mà cả cộng đoàn mình họp nhau mà cầu nguyện. Tôi nói rằng mỗi buổi chiều 4:30 anh chị em tập họp lại trong nhà nguyện này, rồi 5:00 chúng tôi đặt mình thánh Chúa. Trong lúc đặt mình thánh Chúa, mình thờ lại Chúa, Chúa Giêsu đang hiện diện ở đó, mình cầu nguyện với Ngài qua Chúa Kinh Mân Côi, qua Chúa Kinh Lòng Thương Xót, rồi cầu nguyện xin Chúa Giêsu thánh thể chữa lành. Đó mới là điều quan trọng thưa anh chị em. Cho nên anh chị em nếu mà có giới thiệu ai thì phải nói cho nó rõ về lòng thương xót Chúa được thể hiện nơi bí tích thánh thể, và thánh thể, quyền năng của thánh thể chữa lành cho những người đến kêu cầu Ngài, kêu cầu lòng thương xót Chúa nơi thánh thể với lòng tín thác. Như thế thì mới phát sinh được những hiệu quả, mới hoa trái được thưa anh chị em. Chứ còn nếu chúng ta chỉ bảo con đến đây con gặp cha rồi cha sờ đầu con cái con đi về thì thôi đừng đến. Vì như vậy mình đến phải để mình gặp Chúa. Mà Martha, Maria, tất cả dù là làm công việc dưới bếp hay là nghe lời của Chúa ở dưới chân Chúa, dù là chạy ra tấp tưởi ton ton chạy ra mà đón Chúa hay là ở nhà, thì cái điều quan trọng vẫn là Chúa là trên hết. Chúa là mục đích cuộc đời của họ, Chúa là cái đích để họ phục vụ, Chúa là đích để họ ngồi dưới chân, Chúa là cái đích để họ lắng nghe, và Chúa là cái đích để họ kêu cầu Ngài tỏ quyền năng ra trên người đã chết. Thưa anh chị em, không phải chỉ là xin ơn chữa lành bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, rồi bệnh hoang tưởng vân vân, nhưng mà chữa lành một người đã chết, đó là Lazaro. Và Chúa hỏi Martha rằng con có tin rằng thầy là đấng hằng sống hay không? Thưa thầy, con tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là lời tin xưng của mắt ta đấy thưa anh chị em. Không phải chỉ là chuyện mà đi phục vụ chạy lăng xăng, nhưng mà cái chuyện phục vụ chạy lăng xăng ấy nó phải phát xuất từ tình yêu. Phát xuất từ tình yêu, và tình yêu Đức Kitô thúc đẩy Mát-ta đi phục vụ. Cũng tình yêu Đức Kitô thúc đẩy Mát-ta đi ra ton ton đón tiếp Ngài. Và cũng tình yêu Đức Kitô thúc đẩy Mát-ta tuyên xưng rằng: vâng, con tin rằng Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Cái lời tuyên xưng ấy làm cho Chúa động lòng và truyền cho Lazaro trỗi dậy từ cõi chết. Thưa anh chị em, Lazaro đâu có cầu, đâu có xin, chết rồi cầu xin cái gì được. Nhưng mà lời cầu xin của Mát-ta, anh chị em nghe đây này. Mát-ta nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, nếu Thầy có Thầy ở đây em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy. Em con đã chết rồi. Trước mắt thế gian là vô vọng rồi. Trước mắt thế gian là hoàn toàn không còn phương án hay là phương cách nào cả, là bó tay rồi. Nhưng con biết rằng bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy. Vì thế mà chúng ta mới khẩn này trong chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, mà chính Đức Giê-xu truyền cho thánh nữ Faustina viết lại chuỗi kinh ấy và truyền cho thánh nữ Faustina đi phổ biến chuỗi kinh ấy, là mình kêu cầu Thiên Chúa Cha nhân danh Đức Giê-xu Kitô vì cuộc to nữa lên tất cả coi nào.
Vì cuộc tội nạn đau thương của Chúa Giê-xu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Chúng ta kêu cầu Cha trên trời thương xót mỗi một người chúng ta và toàn thế giới nhân vì cuộc khổ nạn của Đức Giê-xu Kitô. Và khi mình cầu chuỗi kinh ấy, chuỗi kinh mà do chính Đức Giê-xu dạy cho thánh nữ Faustina ghi lại chính xác như thế và loan truyền cho mọi người, chuỗi kinh lòng thương xót như là một trong những chiếc bình để kín múc lấy ân phúc nơi lòng thương xót Chúa, là chuỗi kinh lòng thương xót. Và trong chuỗi kinh lòng thương xót ấy, chúng ta cũng cầu xin vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thì ở trong này cũng vậy, Mát-ta tin rằng bất cứ điều gì Thầy, tức là Đức Giê-xu Kitô, Thầy xin cùng Cha thì Người sẽ ban cho. Anh chị em cầu nguyện và tin như vậy thì chuỗi kinh lòng thương xót sẽ nảy sinh biết bao nhiêu là hiệu quả, biết bao nhiêu là hoa trái. Mát-ta tin như vậy. Và ngày hôm nay mình đọc chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, mình cũng nhớ lại cái lời tuyên xưng của Mát-ta: vâng, con tin bất cứ điều gì Thầy xin cùng Chúa Cha, Người cũng sẽ ban cho Thầy. Và Đức Giê-xu nói: em chị sẽ sống lại. Dám tin không? Vì nếu mà chúng ta nhà có người chết rồi mà có ai đến nói bố chị sẽ sống lại, bà cố sơ sẽ sống lại, sơ dám tin không? Chồng của chị sẽ sống lại, có dám tin không? Đang nằm đây rồi, thưa Thầy đã 3 ngày rồi, có mùi rồi, làm sao mà sống lại? Một thách đố đấy. Có lòng tín thác là vượt lên trên những cái suy luận tự nhiên. Suy luận tự nhiên là như thế này, nhưng lòng tín thác thì đòi chúng ta có một lòng tin. Mà lòng tin thì nó vượt lên trên lý trí, lên trên lý lẽ, lên trên lý luận. Có những cái chúng ta lý lẽ, lý trí, lý luận bảo sao kỳ quá, sao khó hiểu quá, sao thế này, sao thế nọ, sao thế kia, thì chúng ta phải dừng lại và khiêm tốn cúi đầu xuống lạy Chúa: xin cho con nhìn bằng cặp mắt đức tin. Ai mà không thấy kỳ khi mà anh chị em đến đây dâng thánh lễ đông như thế này mỗi buổi chiều, không thể lý trí lý lẽ lý luận nào được. Đường thì xa, nhà thờ thì bé, rồi thì giáo điểm cũng chưa là giáo sứ, rồi thì thiếu mọi phương tiện mọi thứ. Ấy vậy mà anh chị em vẫn cứ đến đây, ấy vậy mà Chúa vẫn lôi kéo anh chị em đến, và đến không phải là ra về tay không, mà chúng ta ra về trong niềm hân hoan, trong niềm bình an. Ít nhất mỗi người cũng nhận được những món quà của lòng thương xót Chúa, là tấm ảnh lòng thương xót, là sâu chuỗi lòng thương xót, là những CD bài giảng lòng thương xót, là móc khóa lòng thương xót Chúa. Mình nhận được, ít nhất mình nhận được cái đó. Và cái quan trọng hơn cả là mình ra về, đến đây mình buồn, đến đây mình lo, đến đây mình sợ, ra về mình vui, mình hân hoan, mình bình an. Và nhiều người nói rằng chỉ mong mà đến, chỉ mong cái xe nó hợp đồng kịp để mà đến. Thế thì người ta lý luận sốc kỳ vậy, sau nhà thờ lớn, nhà thờ to, nhà thờ đồ sộ, nhà thờ nổi tiếng mà họ không đến, họ đến đây làm chi? Tôi chả biết. Chúa, chỉ có Chúa lôi kéo họ đến thôi. Chỉ có Chúa thương xót họ. Tại sao vậy? Thì cái gì càng nhỏ bé, cái gì càng nghèo hèn, cái gì càng khốn khổ, khốn cùng, khốn nạn thì Chúa càng thương chứ thì sao? Thì Chúa càng lo chứ thì sao? Mà bây giờ Chúa thấy nó lặn lội từ xa, nó đến đây như thế này, không lẽ không thương? Chúa thấy có một chị em mà đi từ sáng sớm 6 giờ sáng đến, tôi mở cửa ra đã thấy đến, bảo thưa cha con đến từ 2 giờ sáng còn ngồi góc ôm cái đứa con bị bệnh thần kinh và bị sự giữ ra quấy phá, mà chúng tôi mới trừ chiều vừa trước lễ, nằm im từ sáng đến giờ không động đậy, vừa dẫn lên đây chị em thấy nó quậy không? Thấy không? Mà thằng bé đó, xin lỗi chị em, chứ búng cái thì nó té, chứ làm gì mà nó quậy giữ được như thế. Ấy vậy mà nó quậy khủng khiếp như thế đấy. Hai thanh niên ra mà còn không giữ nổi nó mà. Thì ta thấy rằng là nếu mà không có lòng tin thì chị ấy lặn lội từ ngoài miền Bắc vô đây để làm cái gì? Mà đến đây mà không tính toán, mà tới 2 giờ sáng mới đến đây rồi đứng ngoài cổng chờ, rồi 6 giờ sáng cứ vậy mà chăm sóc cái đứa con của mình tới đúng 12 tiếng đồng hồ, để tới giờ cuối là nó lên đây nó tỏ ra rằng sức mạnh của sự giữ, quyền lực của sự giữ. Nhưng mà nhân danh Đức Giêsu Kitô, nhân danh Đức Giêsu sống lại, ta truyền cho người phải xuất khỏi đứa này. Và chúng tôi thấy, anh chị em thấy, chúng tôi rảy nước thánh để nhân danh Đức Giêsu Kitô đấng phục sinh, để mà diệt trừ tất cả những sự giữ mà bây giờ nó đang là muốn xâm nhập, đang muốn phá hoại con người. Cho nên nếu mình không tin như là mắt ta, vâng, con tin rằng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì sự giữ sẽ nhập vào chúng ta, nó sẽ ám ảnh chúng ta, nó làm ta lo sợ, làm ta hồi hộp, làm ta bối rối, và nó quấy phá. Và Chúa cho phép nó quấy phá như vậy, cũng như Chúa cho phép là sự giữ nó thắng, làm cho Lazaro phải chết, để thử coi Maria và mắt ta trước đó, những ngày mà ta đến nhà ngươi, ta thăm ngươi bao nhiêu lần như vậy, rồi bây giờ có em của ngươi nó nằm nó chết đó, ngươi có còn tin nữa hay không? Chứ đâu phải là lúc ta đến với ngươi, rồi ngươi nấu nướng cho ta ăn, rồi ngươi ngồi nghe ta nói, rồi như vậy là ngươi đã đủ niềm tin đâu? Chưa đâu, chưa chắc, đúng không ạ? Như lúc Chúa ghé vào dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, đường xa thấp thoáng muôn táo tung bay, hoặc là như lúc mà dừng bước giang hồ của Chúa đó, chiều nay tên khách chiều nay lữ khách dừng chân, thì cái người lữ khách Giêsu ấy dừng chân lại nhà Mát-ta, dừng chân lại là nhà Maria, lúc đó còn Lazaro không? Còn không? Còn không? Trời ơi, chưa chết mà không còn thì đi đâu? Còn không? Vậy nó cũng phải suy nghĩ, ủa còn hay không ta? Thì lúc đó chưa chết thì phải còn chứ, nghĩa đi đâu? Lúc đó còn Lazaro, còn Marta, còn Maria, chị em vui vẻ rồi đón tiếp Chúa. Những lúc như vậy, lòng tin thác của mình chưa được thử thách, chưa được thử luyện, thưa anh chị em. Và Maria, Marta lúc đó ngồi nghe hoặc là phục vụ Chúa trong cái sự bình an, Chúa đến đem bình an. Nhưng cái sự bình an ấy để chuẩn bị cho một sự thử thách lớn lao đến mức độ mà người ta kéo đến chia buồn với Maria, Marta vì Lazaro đã chết. Đó là chết chắc rồi chứ không phải là chết lâm sàng nữa. Đã đến người ta chia buồn rồi, đã vòng hoa phúng điếu rồi cơ mà. Mà Đức Giêsu nói rằng em chị sẽ sống lại. Tin không? Thưa anh chị em, một cái thách đố, một sự tín thác đấy. Có tin rằng giữa lúc mà hoàn toàn tuyệt vọng, có tin rằng giữa lúc mà mọi sự bế tắc, Tôi tin rằng dưới lúc mà mọi cánh cửa đều đóng sập lại thì vẫn còn quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa ở đó. Tin không? Ui trời ơi, tin mà chả ai dám nói. Tin không? Bây giờ mạnh dạn giơ tay lên nha. Ai tin thì mạnh dạn giơ tay lên. Dưới lúc mà bế tắc nhất, dưới lúc mà mọi cánh cửa đều đóng sập lại, dưới lúc mà mọi người đều chê chối, mọi người đều chê bỏ, mọi người đều ruồng rẫy mình, vẫn tin rằng vẫn còn quyền năng lòng thương xót Chúa ở với mình. Có tin như vậy không? Không dám giơ tay. Lên đây. Con, lên đây. Lên đây. Lên đây. Không, con. Đây. Tại sao con không dám giơ tay? Tại sao? Tại sao không dám giơ tay?
Con nghĩ tin trong lòng là được.
Thưa anh chị em, đó, ai chúng ta cũng như vậy. Giống như là đạo tại tâm. Ai cũng như vậy. Đức tin phải tuyên xưng ngoài miệng và biến thành hành động. Vì đức tin không có hành động là đức tin. Đừng có giỡn mặt mà bảo là con tin ở trong lòng là được rồi. Có nhiều anh chị em cũng lý luận theo kiểu thế gian như vậy, là đạo tại tâm cho nên không cần đi lễ, đạo tại tâm cho nên chẳng cần đi nhà thờ, cho nên là tin trong lòng rồi, cho nên là không cần thể hiện lòng tin. Cũng có người cũng lý luận là con có lòng thương xót của Chúa, chỉ cho tôi lòng thương xót của Chúa ở chỗ nào, chỉ cho tôi lòng thương xót Chúa ở chỗ nào, chỉ cho tôi lòng thương xót Chúa ở chỗ nào. Ai biết lòng thương xót Chúa ở đâu, chỉ dùng coi. Chúng ta đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa biết bao nhiêu lần. Vậy mà bây giờ người ta rao như vậy, người ta đang kêu cầu như vậy mà không chỉ cho được người ta hay sao? Ai biết lòng thương xót Chúa ở đâu, chỉ dùng coi. Rồi bà. Bà lên đây, bà lên đây coi, bà chỉ cho tôi coi nào. Bà không chỉ được, bà chết đó.
Rồi, rồi. Người ta biết cùng đoàn là con từ Thanh Hóa con ra đây, nhưng mà con thấy là lòng thương xót của Chúa là thương những người bệnh tật yếu đuối, và cũng như Lazaro đã chết rồi mà lại tin thì Chúa sẽ cứu sống ạ.
Bà được từ Thanh Hóa vào đây, bà được ơn của Chúa như thế nào, bà chia sẻ cho mọi người.
Dạ con tin tưởng vào Chúa lắm, cho nên một năm cha có về ngoài xứ Hà Nội để cha giảng lòng thương xót. Cái xứ chung con ở Thanh Hóa mà đi ra một ô tô ra mà chả thấy nhìn thấy cha đâu cả. Thế mỗi cái chốc cha không rồi còn theo cũng được. Đến lúc mà rước lễ cũng không biết phần chúng con nữa. Con đơn hận mấy năm nay, năm kia con có vào đây là con đi dự lòng Chúa thương xót ở nhà thờ Chí Hòa. Vào thì là bỏ lại cha đi Mỹ đi vắng rồi. Thế năm nay là con mới vừa cố gắng con vào, là con vào từ tháng sớm. Rồi con nhìn thấy cha. Không còn sợ cha đi Mỹ nữa, để con chết rồi con không gặp được cha. Hôm nay là con sung sướng lắm rồi, Chúa ơi. Chúa đã ngự vào trong cha long đây để chữa chúng con ốm đau bệnh tật, những người đói khát, những người khổ tâm này, đủ các thứ là Chúa đã chữa lành. Hôm nay con, hai mẹ con nhờ con vào đây, con nhờ con bị cái bệnh trầm cảm phân liệt.
Rồi, bây giờ tôi tặng cho bạn cái máy, bà đi về. Đây, bây giờ bà gặp được Chúa rồi, gặp được Chúa lòng thương xót. Chứ không phải bà gặp được tôi, gặp được tôi chả ăn thua gì. Bà phải gặp được Chúa.
Về họ nhà con nói chuyện với họ nhà con. Là hôm nay tận mắt tận tay nhìn thấy cha long đấy rồi, là Chúa người trong cha đấy rồi. À.
Chả ăn thua gì đâu bà ơi. Chả ăn thua gì đâu. Bà phải nhớ là bà phải về, bà phải nói với mọi người rằng tôi đã được lòng thương xót của Chúa đúc chạm rồi. Hôm nay tôi đã được đúc chạm đến lòng thương xót của Chúa. Và cái câu bà nói lúc nãy tôi rất tâm đắc, là tôi nói rằng làm sao mà thấy được lòng thương xót của Chúa. Ai biết lòng thương xót Chúa ở đâu, chỉ coi mà chỉ đến giáo điểm tin mừng này. Thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa bà nói rõ là được thể hiện qua khi mình xót thương những người đau khổ, nghèo đói, bệnh hoạn, tật nguyền, tội lỗi. Đấy, lúc lúc mà bà thể hiện lòng thương xót ra thì người ta sẽ nhìn thấy lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Rồi đi về bình an nhá, nhớ như vậy nha bạn. Còn cô bé, rồi bây giờ cô đó có quyết định là tuyên xưng đức tin ngoài miệng hay là cô vẫn cứ giữ ở trong lòng? Đến đây, cô ở đâu đến?
Dạ, trước đây thì con cứ nghĩ là tin trong lòng là được, nhưng mà đến đây thì được cha nói như vậy thì con hiểu ra là cần phải tuyên xưng ngoài miệng nữa.
Rồi bây giờ miệng cô nói rồi, cô đã được Chúa ban ơn gì cho cô nói cho mọi người.
Con thấy Chúa ban cho con gia đình con được khỏe mạnh. Tuy chồng con thì cũng bị bệnh, bị thân đi đêm với này, với thoải mái cuộc sống thì đáng ra bác sĩ bà phải mổ, nhưng mà
cô nén xúc động một chút xíu, cô nói to lên cho mọi người nghe. Chứ là thưa anh chị em, đó cô đã được Chúa đụng chạm rồi đó. Cô đã được sờ chạm vào lòng thương xót của Chúa qua cái đau khổ của mình và người thân. Chính trong những lúc mà đau khổ thì chúng ta sờ chạm hay là được Chúa đụng chạm đến mình. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Khi ta thể hiện tình yêu thương, ta thể hiện lòng thương xót ra thì Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa. Đấy thưa anh chị em, cô ấy nãy cô ấy lên cô ấy bảo rằng là cô ấy chỉ tin ở trong tâm cô ấy là được rồi. Nhưng mà bây giờ Chúa đã biến đổi cô ấy rồi, Chúa đã thay đổi suy nghĩ của cô ấy rồi, Chúa đã làm cho cô ấy cảm nhận được rằng ta đang sờ chạm vào con, không phải là qua sức khỏe, danh vọng, tiền tài, địa vị, nhưng ta đang sờ chạm vào con trong chính nỗi đau của con. Ta sờ chạm vào con qua những dòng nước mắt, qua sự thổn thức nghẹn ngào mà không nói lên lời của con. Con chia sẻ cho mọi người, Chúa đang sờ chạm vào con trong chính nỗi đau đó.
Thì giờ chồng con lúc đó thì bác sĩ bác phải mổ, xong con cũng về con lo sợ quá, con cũng cứ cầu nguyện, xong nhà con nó cũng không chịu mổ. Vậy là đi về thì anh em nhà con lại khuyên là đến chỗ có cha quan ở cái lối mà đi đường Hàm Thuận ấy, con không nhớ là nhà thờ gì nữa, thì cũng có cha quan, là cha cũng cầu nguyện làm lễ cũng như cha Long, mà cũng là như là học trò của cha Long hay sao đó, thì cũng đưa đến cầu nguyện với cha, cầu xin cha cầu nguyện cho, rồi cha cũng sờ đến đầu cha cầu nguyện cho. Thì về cái nhà con quyết định là không mổ nữa, vậy là cứ cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt cho, xong rồi cũng đi thầy thuốc nọ thầy thuốc kia thì uống về thì cũng đỡ, vậy là không quyết định không mổ. Xong cũng uống thuốc qua ngày nọ ngày kia, về thuốc tây xong cũng thấy cũng đỡ, xong cũng không hết thuốc thì lại đau nhức, rồi tê chân rồi tê mông. Nhưng mà xong về con cũng cứ hàng ngày cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ, thì cũng Chúa cũng được sự soi sáng của Chúa sao cho nhà con, thì cũng gặp đi mua thuốc sắc của ông thầy thuốc cũng gần nhà, thì thấy về cũng đỡ. Bây giờ thấy cũng giảm được nhiều lắm rồi, nhưng mà bây giờ còn đến đốt sống chỗ ngang lưng, chỗ ngang ngực ấy thì còn đau, với nó kiểu giống như nó chèn ép lên tim ấy thì còn đau chỗ đó. Còn về như về chỗ thoát vị đĩa đệm thì coi như cũng đỡ nhiều lắm rồi, thì con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con được khỏi bệnh.
Thưa anh chị em, tôi nói này chị đừng buồn. Nếu mà chồng chị khỏi bệnh có khi chị không có mặt ở đây. Nếu mà chồng chị khỏi bệnh thì chắc chị không có mặt ở đây. Hai vợ chồng chắc đang đi du lịch ở đâu, hay là đang ra bãi biển, hay là đang ra Đà Lạt, Vũng Tàu v.v. Nhưng mà Chúa còn để lại một phần bệnh ấy là vì thương xót chị đấy. Chị có biết
Vâng, con cũng nghĩ đó. Con cũng nghĩ là đôi khi nếu mà khỏi hẳn bệnh thì nó sẽ sang một căn bệnh khác. Có lẽ là Chúa đang thử thách để cho con, gia đình con biết thương yêu nhau hơn.
Chúa còn thử thách để cho gia đình con biết thương yêu nhau hơn. Thưa anh chị em, đúng như vậy. Làm sao mà biết mình thương yêu nhau được khi mình không có thử thách? Lúc mà trời yên biển lặng này thì biết được thuyền nào là thuyền giỏi, thủy thủ nào là thủy thủ giỏi, thuyền nào như thuyền nào, lái tàu nào như lái tàu nào. Nhưng mà lúc đất bằng nổi sóng, lúc mà cơn giông kéo đến, lúc mà bão táp ầm ầm mới biết thuyền nào là thuyền tốt, thợ nào là thợ giỏi, thủy thủ nào, thuyền trưởng nào là những người lái tàu, là những người điều khiển con tàu giỏi. Cho nên trải qua thử thách để cho vợ chồng thương yêu nhau hơn. Chúng ta tạ ơn Chúa điều đó. Hãy nhìn những thử thách để cho vợ chồng thương yêu nhau nhiều hơn. Và Chúa để cho căn bệnh đó còn lại để chị vẫn còn chạy đến với lòng thương xót của Chúa, để chị không bị tiền tài danh vọng chức tước kéo chị ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Và Thiên Chúa là tình yêu là thế nào? Là ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế để đền thay, chết thay cho tội của ta rồi cơ mà. Và bây giờ Ngài chỉ mời gọi một điều là hãy ở trong tình yêu. Và Chúa nói với Thánh Nữ Phô-xê-na cụ thể là hãy dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót và thể hiện tình yêu thương ấy với anh em của mình bằng cách thực hành lòng thương xót. Thì ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong tình yêu của Chúa, ai ở trong tình yêu của Chúa thì yêu thương anh em mình, và ai yêu thương anh em mình thì Thiên Chúa yêu thương người ấy và đến ở trong người ấy. Khi mình biết xót thương người khác thì Chúa xót thương mình. Tặng chị cái máy này, chị về gửi cho anh nha. Nói với anh rằng cái căn bệnh ấy là một sự sờ chạm yêu thương của đấng giàu lòng thương xót đấy. Thưa anh chị em, chúng ta biết được rằng là Thánh Mát-ta vẫn được gọi là bổn mạng của những nhóm phục vụ. Những người mà nhóm mà đi phục vụ nhận Thánh Mát-ta là bổn mạng nhiều. Cho nên là các linh mục chúng tôi khi mà ăn thì có những cái cô phục vụ cứ gọi là Mát-ta, gọi những người làm bếp hay là người rửa chén hay người lau nhà là Mát-ta. Và rất cần những Mát-ta, thưa anh chị em. Trong giáo điểm tin mừng này chẳng hạn, nếu mà không có những Mát-ta buổi chiều đến đây sớm mà quét nhà, mà lau nhà thì giáo điểm này nó sẽ ra sao? Cho nên có nhiều anh chị em đến sớm, tôi nói ra kia nghỉ ngơi đi, rồi chiều 3 giờ hoặc là 4 giờ đó, khi mà thợ họ làm xong hết rồi, chúng tôi vẫn tiếp tục đang sửa chữa 3 tháng này chưa xong. Thì nếu mà thợ làm xong rồi, anh chị em qua mỗi người tay, người quét nhà, người lau nhà, người thì dẹp bàn ghế, người thì quét bụi vân vân, vẫn rất cần những Mát-ta. Rồi người thì lặng lẽ âm thầm mở điện, mở quạt, người thì lặng lẽ giữ trật tự, người thì lặng lẽ giữ xe. Đêm qua lúc mà đoàn người về hết rồi, tôi ra tôi đóng cánh cửa, lúc đó là khoảng gần 9 giờ 9 rưỡi, tôi thấy bên kia vẫn còn lúp xúp mấy sơ đang là lau nhà vệ sinh. Tôi nói mấy sơ ăn cơm chưa? Bảo thưa cha chưa. Bảo sao vậy? Bảo con làm nhà vệ sinh xong hết rồi thì mới đi ăn cơm. Và sư nói là hôm qua con thoát chết. Bảo sao vậy? Con kéo cái cổng sắt khóa cái cửa lại mà cái cổng nó trượt, cái bánh xe nó đổ, con hoảng quá con chạy ra nó đổ cái râm, mà may quá không có em nào ở đó, mà lúc đó rất đông người thì chắc là sẽ có tai nạn. Thì tôi bảo rằng Chúa gìn giữ sơ. Những người phục vụ âm thầm lặng lẽ như vậy, thưa anh chị em, đôi khi mình gặp những tai nạn, đôi khi mình gặp những thử thách như vậy đấy chứ. Có một mình chịu thôi, một mình lo, một thân một mình thôi. Cho nên rất cần những Mát-ta ở trong cuộc đời này. Không phải chỉ có một mình Mát-ta, nhưng mà cần rất nhiều Mát-ta, mỗi người một tay một chân. Và khi chúng ta làm việc như vậy thì thưa anh chị em, đừng bao giờ kể công kể lênh, đừng bao giờ phải tỏ ra rằng ta đây, đừng bao giờ tỏ rằng là ta có quyền, đừng bao giờ tỏ rằng rằng ta là độc quyền, đừng bao giờ tỏ rằng ta có quyền, và cũng đừng bao giờ tỏ ra ta là độc quyền bao giờ. Không có ai có quyền mà cũng không ai độc quyền đâu. Nếu mà có quyền là quyền phục vụ mà thôi, chứ không có quyền quát lác đe nạt người khác. Thưa anh chị em, tôi vẫn nói với các anh chị em phục vụ rằng là anh chị em họ đến đây đó là món quà Chúa trao cho mình. Mình phải trân trọng anh chị em ấy, đừng bao giờ đe mắng hay là quát nạt những người anh chị em đến đây. Nếu mà có, tôi xin cúi đầu xin lỗi anh chị em. Xin anh chị em thương mà tha thứ cho tôi quy huynh trưởng. Những cái gì sai, những cái gì sót, lỗi tại tôi hết. Tôi là đầu, tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những chuyện đó. Cho nên nếu mà những anh chị em nào phục vụ mà có lỡ lời với anh chị em cũng thương tha thứ. Mà nếu chúng ta có lỡ lời thì đêm về chúng ta cũng nghĩ lại là lời ta đã lỡ, phải lo mà lấy lại. Bản thân tôi cũng vậy, nhiều lúc cũng nóng, nhiều lúc cũng phục vụ trong cái sự mà nó căng thẳng quá. Nhiều khi căng thẳng quá mình không có kiềm chế được, đang là quét nhà mà thấy ùn ùn họ cứ đòi nhào vô thì mà thôi đi ra để tôi quét xong đã. Họ cứ nhào vô thôi, thưa anh chị em, nó cũng căng lắm. Mà đôi khi chúng ta thấy rằng là mỗi người mình đã thiếu cái tinh thần là mắt ta khi mình đến đây. Cái tội mà các cha trong kỳ họp vừa rồi nói rằng anh chị em giáo hữu nên xưng tội, đó là tội xả rác, quá sức rác, chỗ nào cũng rác. Đến đâu người ta bảo Việt Nam như là bãi rác của thế giới, mà mình lại bảo rằng không có tội, đó là tội, tội xả rác. Anh chị em thấy rằng cái đó mình phải suy nghĩ lại đi. Vì mấy người có trách nhiệm, mấy anh em có trách nhiệm trong địa phương gọi tôi nói Trà Long, sẽ nhắc bà con dùng là có hai chuyện, là để xe vui lòng xếp nó gọn gàng vào, đừng có đậu chấn lấn cái lề đường hoặc là lấn lối đi của người khác, như là mấy bác tài của những xe bốn bánh, bác tài đậu vào cho nó sát lề đường, đừng có lấn cái đường của người ta. Đừng nghĩ rằng chỉ có mình là công giáo, còn những anh chị em không công giáo thì sao? Mình loan truyền tin mừng bằng cách là mình đậu vào đúng đường để đừng lấn đường của những người không công giáo họ đi đường. Vậy mới là loan báo tin mừng, chứ không phải cứ dương lên, ta đi là công giáo rồi dương lên, và như vậy là mình rầm rộ, mình là đông, mình là ngon. Sai! Càng khiêm tốn, càng nhỏ bé, càng thu mình lại bao nhiêu mới đúng là việc loan báo tin mừng. Thứ hai, linh mục nhắc anh chị em xả rác đầy hết cái chỗ bãi rác, chỗ đậu xe, hết cái ngã tư. Tôi chưa tin, tôi bảo được rồi, tôi sẽ nhắc. Sáng hôm nay 6 giờ sáng đi ra, cả một bãi rác đầy hết. Tôi gọi bốn anh em nữa, một ông già, một anh thợ điện, một anh thợ mộc, một anh thợ hàn, toàn những thợ không mà ra làm nghề hót rác. Bốn anh em, năm anh em tôi nữa, năm mỗi người một cái bao to ra đó, biết bao nhiêu rác nó tràn lan hết. Thưa anh chị em, đủ thứ trên trời dưới đất, mọi thứ rác đủ, không còn thiếu thứ rác nào cả. Lượng lúc đó đâu có bao tay bao thiết gì, cứ vậy lấy tay bốc nhét vô hết, đẩy hết năm cái bao kéo lật sạch 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 sạch. Năm anh em nói thưa cha, này Việt Nam mình cách 100 năm nữa nó cũng cứ như thế này, rác chả cứ tràn lan như thế này thì 100 năm nữa nó cũng sẽ cứ như thế này, không thể nào khá hơn được. Thì thưa anh chị em, mỗi người mình hãy làm mắt ta đi, mình ăn uống xong mình chịu khó mình bỏ cái rác vào trong cái thùng, còn nếu mà không có thì chúng ta đem về nhà mình bỏ rác ở nhà, trong thùng nhà mình. Có chỗ để rác mà mình không chịu bỏ thì rất cần những mắt ta của ngày hôm nay làm cái công việc ấy. Mà nếu anh chị em đến sớm đây nè, đến sớm mà từ sáng đến chiều không biết làm gì thì lấy chổi quét nhà đi. Đừng có nghĩ rằng đây là cái nhà của Cha Long hay là của giáo điểm tin mừng, mà hãy nghĩ rằng đây là cái nhà của mình đi, và hãy nghĩ rằng mình đang đón tiếp Chúa đi. Cho nên chị em quét rác rồi lau dọn sạch sẽ đi, đừng có khệnh khạ cứ đến giờ rồi mới mặc áo vào rồi ngồi vào chỗ nhất rồi thì đọc kinh rồi thì sau lễ xong người ta đi về rồi ai lau thì lau, ai dọn thì dọn, ai dẹp thì dẹp, ta đây là thế này thế kia. Không, thưa anh chị em, chúng ta đến đây mọi người đều là anh chị em, mọi người đều là người nhà, không có khách. nha. Đến đây là người nhà, không phải là khách cả. Mọi người đều là con cái của Chúa, và mình thể hiện lòng thương xót ấy ra bằng việc lượm rác, bằng việc quét nhà, bằng việc lấy nước. Nếu mà nước hết thì mình tự động mình đi lấy nước cho vào, đẩy ra cho anh em uống. Nếu mà cái ghế nó dơ, mình lấy dẻ mình lau. Có người lấy dẻ lau đúng một chỗ cho mình ngồi, còn để cái dẻ bên cạnh, thế nào đến nơi lau lại, Chúa tôi nó còn như thế đó. Vậy thì chết trong khung mình đào đúng một lỗ thì mình lăn xuống, mình lấy, tự mình lấp đất lấy đi. Thưa anh chị em, cái tinh thần phục vụ, cái tinh thần của Marta mà Chúa Giêsu nói rằng con người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Mình mừng lễ Thánh Marta ngày hôm nay, xin Chúa cho mình thấm được cái tinh thần ấy. Tinh thần của Marta là lăng xăng nấu nướng cho Chúa. Tinh thần của Marta là lăng xăng chạy ra tiếp đón của Chúa. Tinh thần của Marta là vâng, con tin Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Vì tin Chúa, vì yêu Chúa mà dấn thân phục vụ, vì phó thác nơi Chúa, vì tín thác hoàn toàn vào Chúa mà trong hoàn cảnh bi đát nhất, tối tăm nhất, cùng cực nhất vẫn vâng, con tin Thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống, em chị sẽ sống lại. Tin không?
Tin.
Làm không?
Làm.
Phục vụ không?
Phục.
Dấn thân không?
Có.
Có không?
Có.
Dấn thân không?
Có.
Phục vụ không?
Có.
Hy sinh không?
Có.
Yêu thương không?
Có.